Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói: nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều đã được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thấy ở đây ai làm bếp, làm nấu nướng, nó biết men là cái gì không? Ngâm rượu hay làm bánh bò, nó là cái gì? Men là cái gì? Là bột. Nó là loại bột nổi. Và khi mà cái bột nổi đó nó trộn với lại cái thứ khác, trộn với bột nếp hay là bột mì hoặc là bột gạo, thì nó làm cho bột mì, bột nếp, bột gạo nó nổi lên, nó phồng lên, làm xốp lên. Vì nếu mà không có cái bột men ấy thì bột gạo, bột mì, bột nếp nó chìm, nó sẹp lép xuống. Còn hạt cải, hạt cải là hạt gì? Hạt giống nào? Giống hạt cải. Vì cái hạt cát với hạt cải có giống nhau
không?
Hạt cải nhỏ hơn hạt cát. Thôi thì bây giờ hạt sỏi đi, trải khái vậy. Không chấp nhận thì cái hạt sỏi nhỏ nhỏ đi. Thì bây giờ lấy hai cái hạt nó bằng nhau đi, hạt cát to hoặc hạt sỏi nhỏ thì nó bằng hạt cải. Rồi, vậy thì cái hạt cải với hạt cát nó khác nhau làm sao, giống nhau làm sao? Hạt cải với lại hạt cát giống nhau, đó là cùng là hạt, cùng nhỏ như nhau, phải không? Nhìn bên ngoài thì không thấy gì khác nhau, rồi chưa? Khác nhau, vậy thì nó khác nhau ở cái chỗ nào? Hạt cải thì vươn mầm, còn hạt cát này bị ông về ông trồng, ông dọn đất thật tốt nha, thật tốt, rồi ông đổ cát xuống đó, rồi ngày nào ông ra ông tưới, ăn thua gì không? Rồi chắc là tại vì thiếu nắng mà trời đem lên sân thượng phơi. Lên không?
Không.
Sao không lên?
Cát.
Vẫn là cát. Cát vẫn là cát, nó không thể là hạt giống được. Nhưng mà hạt giống lại khác. Cũng cái hạt đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta cho xuống đất, rồi đất ẩm, rồi được chăm sóc kỹ, rồi có những nắng mặt trời thì nó sẽ nảy mầm, nó lớn lên. Rồi men cũng vậy. Nếu mà một cái cục bột thường với một cục men khác nhau không? Một cục bột mình thả vào bột nếp, bột tẻ, bột gạo, có thay đổi gì bột gạo, bột tẻ, bột nếp không?
Không.
Bột nó vẫn là bột. Mà nếu mà là một cái cục men cũng to bằng cái cục bột đó, mình thả vào bột nếp, bột gạo, bột tẻ, thì tất cả bột nếp, bột gạo, bột tẻ, bột gì nó cũng dậy lên, nó cũng phồng trương lên. Vậy thì cái điều quan trọng là cái sức sống ở bên trong, chứ không phải là cái vỏ bên ngoài. Quan trọng là cái sức sống ở bên trong, chứ không phải cái vỏ bên ngoài. cái vỏ bên ngoài có thể là bình thường như bao cái vỏ khác. Bằng này người có ai không có đạo không? Bằng này người tham dự buổi cầu nguyện chia sẻ thánh lễ hôm nay có ai không có đạo giơ tay? Không thấy ai giơ tay, tức là chúng ta đều là người có đạo phải không? Rồi nhìn bên ngoài thì ai như ai cả, mấy mắt mấy mũi, mấy miệng, mấy tai. Tại sao Chúa lại làm một miệng mà hai tai? Hả? Vậy. Có hai tai mà lại chỉ có một miệng, mà bữa nào mà Chúa lại đổi là hai miệng một tai chắc chết phải không? Cho có loạn lên. Hai tai để mà nó nghe, nghe chăm chú mà nghe, xin cho con biết lắng nghe. Hai cái tai để mà nghe mà còn chưa rõ, chưa tường, chưa tỏ. Một cái miệng để nói mà còn chết thôi chỉ là hai miệng. Thấy không? Một cái miệng mà nó bắp xếp suốt ngày mà nó là nó làm loạn cả một cái cộng đoàn lên ấy. Chỉ cần một miệng bắp xếp thôi là cái cộng đoàn này tiêu lên. Đúng không? Nó cũng dậy men ấy. Mà men gì? Thế không ạ? Một cái miệng mà nó dậy men là men tan nát luôn á. Men chia rẽ, men ganh tị mà nó cứ sầm xì, nó cứ đâm bị thóc, nó thọc bị gạo. Cái men đó là men kinh khủng lắm. Yeshua là men biệt phái, men Herode đấy. Chứ không phải men nào nó cũng tốt đâu. Cũng như hạt giống vậy, phải có hạt giống tốt giống gì chứ. Còn bây giờ đem này tặng anh hạt giống là giống ngoại đó. Yeshua giống ngoại là tốt thế. Đem vào gieo giống biết gì không? Mẹ cỏ Mỹ. Biết cỏ Mỹ không? Cái thời chiến tranh á, bỏ gì? Cái thời chiến tranh á, mà muốn chống mấy đặc công mà nó cứ chui trong cái bụi á, là mới đem cái hạt giống Mỹ xuống thả là làm cái cây mắc cỡ. Hồi xưa mình hất qua một đời hoang, cái mắc cỡ nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh đụng và nó cụp lại. Còn đây lấy cái cây này nó như là mắc cỡ nó cứ trương lên. Nó cứ gọi là của Mỹ, nó cứ gai đó, nó ghê gớm lắm. Mình không có diệt được. Nó mà đã ăn rồi nó lan kinh khủng. Có khi mình chặt hết rồi đó mà cái rễ nó còn dưới đó, nó vẫn lên. Mình có đốt rồi đó mà không nhổ được cái rễ lên, nó vẫn cứ lên. Nó chẳng cần nhất nước gì, phân tâm cần gì cả, nó cần mỗi cái giống. Nó quỷ nó ghê lắm, tại vì nó để trong chiến tranh mà nó nghiên cứu cái thứ đó, cái cây đó. Cho nên là cũng hạt giống đó, nhưng mà phải tùy à. Chứ không phải là cứ hạt giống là vậy, cứ vậy mà gieo. Cho nên Chúa nói là nước trời giống như là hạt, mà phải là hạt cải. Thấy không? Là một men. Để nó dậy lên những cái men để nó làm cho bánh ngon hơn. Nếu mà không có men ăn bánh nó sập lép phải không? Nó cứ ngắc à, không ngon. Cứ ngắc à. Bánh xèo có cần đâu. Có. Bánh xèo có. Hả? À, bánh tiêu. Rồi tùy loại bánh, bánh nào cũng cho men vào. Thấy không? Cũng tùy loại bánh. Bánh bò. Bánh bò, bánh tiêu, bánh mì, bánh bao, bánh cho quẩy. Đó, mấy cái thứ đó nó mới cần men để mà nó dậy lên, nó phồng lên. Đó, cho nên là không phải bất cứ hạt nào, không phải bất cứ men nào. Thấy không ạ? Men mà phải cần cho cái loại bánh nào đó, thì cũng có những cái tâm hồn mà họ sẵn sàng, thì lời Chúa mới phồng lên được. Giống như cái bánh nó mới phồng lên được. Bánh xèo đâu cần. Cho bánh, cho bột nổi vô bánh xèo nó là cái gì không biết. Vì nó không có, nó không chịu cái men đấy. Cho nên cũng có những con người ấy, mà họ không có sẵn sàng, thì cho dù ta có gieo vào đó thì nó cũng không lớn lên được. Hạt cải không lớn lên được và men không có dậy lên được. Vì thế mà mình cũng phải để ý là cái sức sống bên trong. Mà cái sức sống bên trong là cái chất lượng bên trong hay là cái gì ấy? Chất lượng bên trong là cái gì ấy? Nếu mà nó là hạt giống tốt, hạt cải, hạt bắp, hạt là gì đó mà có lợi ấy, thì càng lớn lên bao nhiêu thì càng sinh lợi ích cho người ta bấy nhiêu. Mà ngược lại, nếu là nó là cái hạt giống xấu, giống cỏ Mỹ với lại gai góc cỏ lùng chẳng hạn, nó cũng là hạt giống vậy, mà nó càng lớn lên bao nhiêu thì nó càng phá hoại bấy nhiêu. Có những loại mà cây nó rất là phá đất, đúng không? Người ta không thể trồng, dám trồng cây đó, vì trồng nó bao nhiêu nó hút hết cái đất tốt. và làm cho cái đất đó thành chai luôn, không trồng cái gì khác được. Loại khoai mì là một trong những thứ đó, phải không? Hả? Dừa cũng vậy hả? Vậy à? Chuối á? Chuối vẫn phá đất à? Đâu, chuối phá đất, chuối ngon chứ. Cái dừa hả? Nó men sông. À, để cho để ngăn nước nó khỏi làm lở đất, tại vì dừa nó làm đất nó chai lại, cứng lại. Thế thì mình thấy rằng có những loại hạt mà nó là hạt xấu, có những loại men mà mình làm cái men đó vào cái chỗ không tốt cũng không xong. Cho nên phải cả hai, phải cái bên trong và cái môi trường bên ngoài, đúng không ạ? Lời Chúa chúng ta thấy là Ngài đến đất nước Israel gieo lời Chúa, mà có bao nhiêu người Do Thái đón nhận không? Không, không có đón nhận. Thế không ạ? Không có đón nhận, mà có khi nó còn dị ứng nữa. Nó còn dị ứng nữa, nó không đón nhận mà nó còn dị ứng, mà có khi nó lấy chính lời Chúa để nó giết Chúa nữa. Ông này xưng mình là con Thiên Chúa, ông này tội gì? Đó là phạm thượng. Ghép xưng mình là con Thiên Chúa, đúng không? Tố cáo đúng không? Đúng chứ, Chúa Giêsu nói ta là con Thiên Chúa mà. Nhưng mà người ta bóp méo cái ý ra và cho rằng đó là phạm thượng. Một người phàm mà dám xưng mình là con Thiên Chúa. Rồi gì nữa? Này, nó nói là phá đền thờ để đi, nó xây dựng lại trong 3 ngày. Phá đền thờ đi xây dựng lại trong 3 ngày. Láo chưa? Quá phạm thượng phải không? Cái đền thờ Jerusalem mà người ta xây cả 46 năm trời chưa xong mà bảo đi phá đi, mà nó xây lại trong 3 ngày. 46 năm chưa xong, bịa xây lại 3 ngày. Nhưng mà Kinh Thánh nói tiếp là chú ý có nói về đền thờ là thân xác của Ngài. Nhưng mà người ta cứ chỉ trích đoạn ấy. Cũng ta để ý, bịa phương tiện truyền thông rất là nguy hiểm. Ở cái chỗ là thí dụ khi mình phỏng vấn, nó phỏng vấn Đức Thánh Cha, phỏng vấn Hồng Y Giám Mục chẳng hạn, mà họ không lấy nguyên văn cái lời nói của Hồng Y hay của Đức Cha, họ chỉ trích ra một câu, nó cắt khúc này hay là nó cắt cái kia, hoặc là thay vì cái dấu chấm câu thôi là đủ chết rồi, thấy không? Đó, dấu chấm không thì đủ chết rồi, nó nguy hiểm vô cùng. Hoặc là họ chỉ thêm bớt vào cái là cũng sai lệch cái ý của mình đi rồi. Thì cái phương tiện truyền thông bây giờ nó cũng là con dao hai lưỡi là như thế. Và những người phỏng vấn họ có ý đồ gì là mình chết. Họ có ý đồ gì là mình chết. Họ không lấy nguyên văn, họ lấy cả cái văn mạch này mình nói như thế này, nó khác, lấy ra một câu thì nó khác. Lấy ta phá đền thờ này đi, 3 ngày ta sẽ xây lại, là coi như tiêu rồi. Ông phạm thượng, ông này là quân phá hoại đi, bảo ta phá đền thờ này đi, xây chưa xong mà phá, mà xây 3 ngày xây lại là xây thế nào. Rồi cho nên mình thấy rằng là Chúa nói là nước trời giống như là hạt cải, giống như là men. Cái điều quan trọng là cái chất lượng ở bên trong và sự phát triển của nó. Sự phát triển của nó mình không có thể tưởng tượng được, từ một cái hạt rất là nhỏ này trở thành một cái cây cải lớn mà chim trời đến nương ẩn bên đó. Mình không thể tưởng tượng được rằng là chỉ có một nhúng bột thôi mà làm cả cái thúng bột nó dậy men lên như vậy. Chúng muốn nói đến sự phát triển của nước trời, đến tác dụng của lời Chúa được gieo vào trong con người. Cái đó không phải là do con người làm ra, nhưng mà do quyền năng lòng thương xót của Chúa làm cho tâm hồn con người ta được đón nhận lời của Chúa, rồi từ một người lan truyền sang cho người khác. Tôi biết đến lời của Chúa, tôi sống lời của Chúa, tôi cảm nghiệm như vậy, tôi đi tôi làm chứng, tôi đi tôi chia sẻ, và từ lời chứng của tôi, lời chia sẻ của tôi là những cái lời mà thuyết phục người ta hơn là những cái lý thuyết. Vì các Đức Giáo Hoàng đều nói rằng ngày hôm nay người ta cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy, cần những người sống hơn là những người nói. Mà sở dĩ người ta tin được những lời nói vì lời nó ấy là lời nói của người làm chứng, của người đã sống. tôi sống, tôi nghiệm, tôi chứng được như vậy. Biểu tôi lên, tôi chia sẻ ra, tôi làm chứng về những gì tôi đã mắt thấy, tai nghe. Điều mà Gioan nói rằng, gì mà mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe, tay tôi đã đụng chạm, thì tôi không thể không loan báo, không thể không làm chứng, không thể không công bố được. Và những cái lời chứng ấy lớn lên, làm cho tâm hồn những người khác, những hạt giống khác cũng được lớn lên là như vậy. Giáo hội bị bao nhiêu là bách hại, bị bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là thử thách. Có lúc người ta tưởng rằng là tiêu rồi. Cũng giống như việc loan truyền lòng thương xót Chúa, Chúa nói với Faustina, cũng có lúc công cuộc này tưởng như là tan nát, tưởng như tiêu tùng, nhưng không. Ý định của Thiên Chúa, chương trình của Thiên Chúa nhất định sẽ đi đến cùng đích, bất chấp những trở ngại, bất chấp những khó khăn, bất chấp những thử thách, bất chấp quyền lực của Satan lồng lộn lên muốn tìm mọi cách để mà cản phá cái công cuộc lòng thương xót Chúa này. Và thực sự trong lịch sử ta thấy là có một thời là cả ảnh lòng thương xót Chúa cũng bị gỡ xuống, rồi cuốn sách nhật ký lòng nhân hậu vì một cái báo cáo lệch lạc cho nên là tòa thánh cấm, và coi như đó là sách cấm suốt bao nhiêu năm trời. Và Faustina chết đi, việc loan truyền lòng thương xót Chúa tưởng như là chìm mất. Ta thấy cả một chuỗi thời gian dài không được đọc cái kinh lòng thương xót Chúa, không được treo ảnh lòng thương xót Chúa, và không được đọc cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Faustina, cả một cái thời gian dài mấy chục năm như vậy, cho đến thời mà Đức Giáo Hoàng John Paul II, bây giờ là Thánh Giáo Hoàng John Paul II, là tông đồ của lòng thương xót Chúa đấy. Ngài là người mà đã làm án thời của làm hồng y, làm giám mục phụ trách ở Ba Lan ấy, thì đã làm cái hồ sơ phong thánh cho Faustina. Nên Ngài biết đến lúc mà Ngài làm giáo hoàng thì Ngài mới lục lại cái hồ sơ ấy và coi lại cái cuốn sách đã bị đề tòa tam sao thất bổn, lấy lại được cái bản chính, phục hồi lại. Và chúng ta vừa đọc cái cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Faustina, mình mới thấy rằng đúng thật đây là người mà đã được Chúa soi sáng để mà viết được cái điều ấy. Không thể nào tưởng tượng được một cô nữ tu mới học đến lớp 3 mà nhà quê như vậy, làm sao mà có khả năng viết lách từng câu từng chữ chỉnh như vậy không sai, làm sao mà có thể có được cái tư tưởng thông thúy như vậy. Mà bây giờ giáo hội đang là có cái dự án là phong cho Faustina làm tiến sĩ hội thánh, giống như là thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, chết năm 25 tuổi, cũng đâu có học hành gì bao nhiêu, cũng con nhà quê bình thường như thế, vậy mà bây giờ làm tiến sĩ hội thánh với một cái con đường thơ ấu thiêng liêng. Muốn vào nước trời phải trở nên bé thơ, con đường thơ ấu thiêng liêng của Teresa hài đồng Giêsu. Còn với Faustina là con đường tín thác, cũng giống như đứa bé cũng tin tưởng phó thác và Chúa là cha nhân hậu để lòng xót thương. Thì chúng ta thấy là trong lịch sử giáo hội rất là nhiều trường hợp mới đầu chỉ là một hạt cải, mới đầu chỉ là một nhúng men thôi, nhưng mà nó bùng lên. Ta nhìn vào Fatima chẳng hạn, lúc mà Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ là Lucia, Francisco và Jacinta, cũng vậy, ba trẻ nó là đứa chân chiên mà, nó vừa nghèo vừa khổ vừa dốt vừa không có một cái gì là có tương lai gì cả, nó thì chỉ có cỡ là con sãi ở chùa thì quét la đa thôi, chứ làm cái gì được ba cái đứa bé này ấy. Vậy mà Chúa lại dùng ba cái đứa bé ấy để trở thành sứ giả loan báo cho cả thế giới này một cái mệnh lệnh, mà khi thi hành mệnh lệnh ấy thay đổi cả vận mệnh của thế giới này. Nếu mà không thì chiến tranh đã bùng nổ, thế chiến đã bùng nổ, và nước Nga đã nuốt chửng cả thế giới này với chủ nghĩa cộng sản rồi, vô thần rồi. Vậy mà khi con người đón nhận cái sứ điệp ấy là ăn năn đền tội, cải thiện đời sống, lần Chúa mân côi và tôn sùng trái tim mẹ, thì nước Nga đã trở lại, thế chiến đã chấm dứt và hòa bình đã ngự trị ở trên hành tinh này. Chỉ ba cái đứa trẻ, mà ba cái đứa trẻ ấy lúc đầu Đức Mẹ hiện ra với nó đó, thì không có ai tin cả. Ngay cả cha Sở mà nghe nó thuật lại như vậy thì cũng nói rằng đây là vớ vẩn, đây là mê tín, đây là ảo tưởng, đây là trò chơi của quỷ ma nào đó thôi, bày ra làm gì mà có thật. Đức mẹ nào mà hiện ra với lại cái đứa chân chiên này, tại vì tự nhiên cái con bán vé số với mẹ ve chai với lại thằng bán chậu kéo, nó bảo đức mẹ hiện ra với nó mình tin không? Mà nói đức mẹ hiện ra với cha Long tin không?
Tin.
Làm gì có của. Đức mẹ, chú ơi, đức mẹ không dùng những con người mà có chức, có tước, có địa vị, có quyền hành. Mẹ chả hiện ra với những con người như vậy đâu. Nhưng mà đức mẹ hiện ra với con người nhỏ bé, những con người nhỏ bé, những con người hèn mọn, những con người trước mắt thế gian chỉ là đồ bỏ, chỉ là rác, chỉ là một cái hạt cải, chỉ là một cái tí men này, có là cái gì đâu. Ấy vậy mà ba cái hạt cải đó, ba cái nhúng bột men đó bị nó dậy lên cả thế giới này thành một trung tâm hành hương Fatima. Chị em thấy không? Mà ngày 13 tháng 5 và ngày 3 tháng 10, đặc biệt hai ngày đó là kỷ niệm lần đầu tiên và lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra. Thì bây giờ không những ở Fatima mà nhiều nhà thờ, các ngày 13, nhất là 13 tháng 5 và 13 tháng 10 làm lễ lúc 12 giờ trưa. Và người ta đến cầu nguyện lần hạt rất là đông, rất là đông. Trước tôi chuyên môn đi dâng lễ 13 tháng hàng tháng, đến nhà thờ nào cũng vậy, họ kéo đến rất là đông, chưa nắng chang chang như vậy mà vẫn cứ giang tay lần chuỗi mân cô như thế. Mặc dù bây giờ không còn phép lạ mặt trời múa nữa, nhưng mà cái điều quan trọng là lòng mỗi người đang múa, nó quan trọng hơn chứ. Tâm lòng nó đang nhảy múa, đang vui mừng. Chứ còn mặt trời mất múa nào, múa vào lòng nó cứ chơi chơi như đá là làm gì, phải không? Có bao nhiêu phép lạ xảy ra nó cứ chơi chơi như vậy làm gì nó. Tâm trọng là cái lòng nó có biến đổi hay không. Chứ còn bao nhiêu sự lạ này, nên người Do Thái đó, xin thầy cho chúng tôi một dấu lạ. Mà nó thấy dấu lạ chưa? Nhiều lắm rồi. Mà nó cứ xin thêm, mà xin thêm mà nó có tin đâu. Thế Chúa bảo nòi giống gian tà và sa đọa này, gian ác này, không cho một dấu lạ nào khác. Thế không ạ? Cho nên mình thấy là khi mà con người ta có được cái lòng thành thì lúc đó những hạt giống mới lớn lên được, lúc đó men mới dậy lên được. Còn nếu mà người ta không có lòng thành, chúng ta thấy như là trong tiên tri Jeremiah, Chúa nói với Jeremiah đem cái đai lưng bằng vải gai mà thắt vào lưng nhưng đừng ngâm nước, rồi mua một cái đai lưng, rồi Chúa truyền cầm cái đai này và đang thắt ở lưng này, đứng dậy đi đến Euphrates và đem giấu trong một cái đá, xong rồi lại giấu một cái đá, xong rồi Chúa lại bảo đứng dậy đi Euphrates lấy chiếc đai lưng ta đã truyền cho ngươi ở đó về, rồi đem về, rồi thấy cái đai lưng này nó hư không dùng vào gì nữa. Hiểu gì không? Hiểu gì không? Tự nhiên đừng mua cái đai lưng, đai lưng như mày đừng ngâm nước, như mày đem giấu ở đá, đem giấu chắc hiểu gì cả. Thì cái bữa này bọn em lấy về cái đai lưng mà không nhúng nước rồi đem để trong kẽ đá, nó mốc meo đi, nó rụng lát ra rồi. Cho nên có khi trong cuộc đời của mình, mình thấy có nhiều sự việc nó xảy ra mình chả hiểu gì cả. Và đó là đường lối của Chúa, thánh ý của Chúa, mình không hiểu gì cả. Cái điều quan trọng là không phải là hiểu, nhưng mà điều quan trọng là làm. Khó ở chỗ đó, khó ở chỗ đó. Cái thách đố lớn nhất là ở chỗ mà mình không hiểu mà cứ phải làm, thấy không? Mà thấy nó như là nó ngớ ngẩn sao? Cái đai thắt được bụng như đai đem giấu cái đá là sao? Cái đai da phải nhúng nước cho nó mềm ra chứ, sao không nhúng nước để đó thì nó khô queo nứt ra là phải rồi. Sao Chúa làm như vậy? Cho nên những hình ảnh, những cái biểu tượng mà Chúa mời gọi chúng ta là phải có con mắt đức tin để mới nhận ra được, và phải có lòng tin thì mới làm được. Nếu không tin không làm nổi. Vậy mà Chúa mới nói rằng phải tín thác vào Chúa. Chúa nói Phô-xê-na là đi nói cho các cha rồi các bề trên là Chúa hiện ra với con, rồi Chúa truyền cho con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, rồi Chúa truyền cho con vẽ tấm hình lòng thương xót Chúa. Nói có ai tin không? Không. Mà còn bảo là bị quỷ ám, bị tâm thần, gọi bác sĩ đến coi như thôi cho đem đi Biên Hòa đi chứ, nó tăng quá rồi, nó mát quá rồi. Thế không? Mát quá rồi. Những người nào mà được Chúa tuyển chọn đó, thì trước mắt thế gian đều là những người mà không có bình thường. không được bình thường. Nhưng mà đừng có suy ngược lại là không bình thường là được Chúa chọn này nha. Chứ đừng có vậy là cho Long nói là không bình thường. Chúa chọn. Mà bây giờ có nhiều người không bình thường lắm á, rồi cứ xưng mình là được Chúa Đức Mẹ hiện ra, rồi ghi sứ điệp này, ghi sứ điệp kia, dân cứ súng súng kéo đến. Có thời mà có bà Maria Phước ấy, nhớ không ạ, trước 75 ấy, xưng mình là Đức Mẹ hiện ra, rồi 12 cha phải quỳ chung quanh làm đệ tử, những tông đồ cho Maria Phước ấy. Rồi Maria Phước cứ nằm phán các cha chầm chầm chú trí, ghi lại Giê-xu, Đức Mẹ phán qua miệng Maria Phước. Cuối cùng ta đi phát hiện ra con này nó bị, đúng là bị tăng thật. Tăng thật chứ không phải là rồi Chúa hiện ra, người Đức Mẹ hiện ra. Nhưng có nhiều người bị hoang tưởng nữa, bị hoang tưởng, rồi lúc nào cũng phán là Chúa Đức Mẹ hiện ra với mình. Cho nên là giáo hội rất cẩn thận là như vậy, rất cẩn thận như cái chuyện mà ba trẻ ở Fatima đấy. Thế không? Là điều đầu tiên là ngưng lại để kiểm soát cái đã, chứ không phải vội tin. Ma quỷ nó cũng khôn lắm chứ, ma quỷ nó cũng khéo lắm, nó cũng giỏi lắm, nó cũng quyền năng lắm, Chúa ban cho nó mà. Cho nên là phân biệt đâu là từ ma quỷ, đâu là từ Thiên Chúa. Thứ nhất là thái độ của người đó. Những người mà được Chúa Đức Mẹ hiện ra là những người vô cùng khiêm tốn. Đó là cái căn bản. Không bao giờ mà vỗ ngực xưng tên. Đây nha, Đức Mẹ hiện ra đó. Đây là sứ điệp từ trời đó nha. Mình thấy có những người mà họ cứ lên mạng họ khoe họ được Đức Mẹ hiện ra rồi ngày này ngày kia. Không có Phúc-xin-na cứ âm thầm lặng lẽ ghi vào trong cái nhật ký đó chứ, và chỉ nói với cha giải tội thôi chứ, chỉ nói với lại bề trên thôi chứ, đâu mà đưa lên mạng mà khoe cho mọi người là hôm nay Chúa nói tôi thế này, hôm nay Chúa nói tôi thế kia. Mà sao mà lúc nào ngày nào cũng Đức Mẹ hiện ra, ngày nào Chúa cũng Đức Mẹ hiện ra rồi ghi bao nhiêu sứ điệp như vậy. Cho ta thấy rằng Chúa Đức Mẹ hiện ra chỉ khi nào mà có một cái gì rất là quan trọng, giống như là Fatima và Lộ Đức hiện ra với ai? Benedetta. Cũng là ai? Minh Tinh, ca sĩ, bề trên, bà sơ, bà trùm, bà chủ tịch. Làm gì? Lại chăn chiền, lại khô rách áo ồm, lại nhà quê, lại nghèo hèn. Và Benedetta cũng vậy, rất là nhỏ bé, rất là khiêm tốn, rất là đơn sơ. Khi Đức Mẹ hiện ra và nói với lại Benedetta là một cái sứ điệp là hãy nói cho thế giới ta là đấng vô nhiễm nguyên tổ. Phải có một cái sứ điệp rõ ràng cụ thể, chứ không phải lúc nào cũng hiện ra để mà nói quá trời sứ điệp, in cả bao nhiêu sách dày cộm như vậy, rồi còn cả thêm cái dấu ấn của Chúa đó. Chúa tôi bây giờ là bao nhiêu cái dấu giả rồi, bây giờ thêm cái dấu giả của Chúa nữa. Có thấy cái dấu ấn của Chúa không? In ấy, nó phát á, đọc chưa? Chết không đọc rồi chết. Ôi tôi vậy thì thôi tiêu rồi. Nó rối lắm. Cho nên là mình phải nắm cho nó vững, coi cái hạt giống ấy là hạt giống gì. Nó gieo lung tung vào lòng người ta, chứ mà cứ hạt giống là bảo hạt giống lời của Chúa, hạt giống là hạt giống từ Chúa gieo, không có. Phải coi là cái cách nó biểu hiện như thế nào và cái hậu quả nó phát sinh ra như thế nào. Nếu mà thuộc về giáo hội thì không bao giờ Chúa nói một lời gì chống lại giáo hội, thấy không ạ? Nếu mà thuộc về giáo hội thì không bao giờ Chúa làm cho sứ điệp đó làm cho người ta gây ra hoang mang, gây chia rẽ với nhau. Và nhất là nếu mà sứ điệp từ Chúa thì không bao giờ cái sứ điệp đấy là đem lợi cho một số người. Nói rằng đất ở chỗ đó là đất thánh, được tuyển chọn. Thế nên giờ bán hết đất ở nhà đi đến mua đất đó. Thì 3 ngày 3 đêm mà tối thì cái đất đó là được cứu. Thích Chúa đấy. Lúc nãy ta nghe Jeremiah nói rằng đừng có tưởng đứng ở trong nhà này, Nhà Chúa đây mà được an toàn. Nếu mà không thay đổi đời sống thì chết thôi, đừng có tưởng. Thế không ạ? Cho nên là mình thay vì làm cho hạt giống được lớn lên, giáo hội được lớn lên, phát triển, thì chúng ta lại trở thành những người mà làm cho giáo hội bị èo uột, bị yếu đi, bị người ta hiểu lầm, bị người ta nghi ngờ. Tại vì những người sống ở trong giáo hội đó, không có nắm vững giáo lý, không nắm vững kinh thánh, rồi cứ bị những cái tà thần, rồi bị những cái ngụy thần, rồi bị những lạc giáo, bị những lạc đạo, bị những người rối đạo nó xen vào, nó gieo vào trong chúng ta những cái cỏ lùng, những hạt giống mà giống không phải là giống tốt mà giống cỏ lùng. Cỏ lùng cũng có hoa, có hạt vậy phải không? Đây, cỏ lùng cũng có hạt vậy. Mà ta thấy rằng mà nhiều khi bây giờ có nhiều nơi không cách gì mà diệt được cỏ, vì nó máy bay mà nó gieo hạt cả bao nhiêu là tấn hạt cả một cái khu rừng, khu vườn đó để cho chiến tranh. Mà bây giờ hết chiến tranh rồi, chịu thôi, cái đất đó không không thể nào mà diệt được cỏ, vì cỏ nó ăn sâu vào trong đất rồi, chặt đi nó lại lên, đốt thì nó vẫn cứ lên, nó kinh khủng như vậy đó. Cứ còn một tí gì đó nó là nó ngóc đầu lên. Trong khi đó mình thấy hạt giống mình chăm gần chết đi mà nó không lên, thấy không? Nó mưa lớn quá thì phải ra che. Lúc mà chị mới gieo á, hồi đó tôi làm gieo hạt cải mà tôi cũng 3 năm ở đó. Tôi với Đức Giao Thống là cái tổ rau xanh trong cái nông trường Củ Chi. Cái tổ đó hoạt động rất là hăng và vốn là rất là lớn, rất là nhiều, báo cáo mạnh lắm. Thì báo cáo tổ chúng tôi có thành viên 2 người, tôi tổ trưởng, Đức Giao Thống tổ phó. Tháng sau Đức Giao Thống tổ trưởng, tôi tổ phó. Báo cáo thành tích trồng rau ấy, thì khi mà mình gieo hạt như vậy vất vả vô cùng, dọn đất xong rồi nó lên bao nhiêu, nó nắng quá thì cũng phải che, mà tưới là phải tưới buổi chiều, không được tưới buổi trưa nắng, từ khi thương nó trưa nắng ra tưới nó chết ngắt, nắng nắng quá nó cháy lá, tưới vô lá nó cháy lá, thấy không? Rồi sương muối nó tới nó làm cho lá cũng phải ra, mới sương xong lại phải ra tưới để rửa cái lá đó, khó lắm. Là giống giống thật mà giống tốt là mình chăm khó vô cùng. Trong khi đó thằng quỷ cỏ này chẳng cái trồng gieo với mẹ nó lên mất gì đó chứ. Rau thì cứ eo 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 mà cỏ nó vươn vươn và mà đó, anh chị mà làm vườn mới thấy được cái chuyện bực, bực không chịu được. Vậy mà Chúa lại cứ kiên nhẫn đợi chờ là như vậy thôi, mới để cho cái hạt giống hạt mầm nó lớn lên, nó vươn lên và không đánh mất niềm hy vọng, không đánh mất sự lạc quan, vẫn tin rằng một ngày nào đó hạt giống sẽ lên, vẫn tin rằng một ngày nào đó chất bột nó sẽ, chất men đó nó sẽ làm cho cả thúng bột nó dậy lên, mặc dù có những lúc tưởng chừng như hạt giống nó bị vùi dập rồi, những lúc tưởng như là nấm men nó bị tàn tạ te tua tan nát tả tơi rồi, không. Cái gì mà Chúa đã định, chương trình của Chúa thì trước sau nó sẽ như một. Không ai, không một quyền lực trên thế gian nào có thể thay đổi được. Cho nên chúng ta thấy giáo hội không? Chúa nói rằng ta xây giáo hội này trên đá, mặc bao nhiêu là sức mạnh của quỷ dữ không thể nào phá hủy được giáo hội này. Rõ ràng hơn 2000 năm, mặc dù giáo hội trong lịch sử giáo hội có rất nhiều lần, mà bao nhiêu cái tệ nạn mà ngày hôm nay nhất là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phải nhiều lần cúi xuống và xin lỗi. Trong quá khứ, trong lịch sử giáo hội đã có những sai sót này, đã có những lầm lỡ kia, đã có những xúc phạm này, đã làm tổn thương này, Đức Giáo Hoàng phải cúi xuống hôn đất và xin lỗi. Nhưng mà nhờ vậy thì giáo hội mới lớn lên được. Chứ còn mà Giáo Hoàng đứng trên ngai mà lại hênh hoang, mà lại coi rằng đạo mình là nhất và cho rằng tất cả những đạo khác là tà đạo hết rồi, không thèm lắng nghe, không thèm đối thoại gì cả, mà giáo hội được thế quyền nâng đỡ, được chính quyền hỗ trợ, thì lúc đó giáo hội đang là xây nhà trên cát. Xây nhà trên cát, lúc mà rực rỡ, lúc thành công bao nhiêu là đang xây nhà trên cát. Là lúc đó coi chừng cái hạt giống đó nó chỉ lớn bên ngoài, nhưng mà coi chừng đáy cái rễ đó nó bị sâu. Có nhiều khi bực lắm thưa anh chị em, mình ra có cái cây mình chăm nó, rõ ràng cái cây nó lên nhìn bên ngoài rất là ngon, thế tự nhiên nó cứ rũ xuống, cứ rũ xuống mà không thấy, nhìn ở phía trên không thấy sâu ở trên lá, xịt thuốc sâu bên trên không thấy gì cả, mà nó cứ rũ đi là sao? Đất nó đã có bị sâu, đất nó ăn từ dưới đất, ăn sâu vào cái rễ, rễ nó rỗng tung. Còn có khi mình càng tưới nó càng héo, thấy không? Nó uống nước, mình cho nó ăn nhiều quá nó uống nước. Trên giáo hội mà được sung sướng đầy đủ quá, coi như giáo hội cũng bị uống nước. Vì thế Đức Giáo Hoàng mới nói rằng giáo hội là giáo hội, giáo hội là giáo hội trước khi của người nghèo, giáo hội phải là giáo hội nghèo cái đã. Giáo hội nghèo cái đã, rồi mới giáo hội cho người nghèo hay của người nghèo hay vì người nghèo. Có thể tôi không nghèo mà tôi vẫn vì người nghèo được không? Tôi không nghèo mà tôi vẫn cho người nghèo được không? Được quá đi chứ. Nhưng mà cuối cùng người nghèo nhìn tôi vẫn không phải là nghèo, chứ tôi vẫn không phải là họ, họ vẫn chưa phải là tôi, vẫn còn một cái khoảng cách, một cái khoảng cách giữa giàu với nghèo, giữa một kẻ ở trên và người ở dưới. Còn giáo hội là nghèo là ở dưới, là tôi với anh có khác nhau gì đâu, chúng ta nắm tay nhau, bắt tay nhau mà cùng tiến bước đó. Chứ còn bạn có thể đi xe hơi, bạn đến cô nhi viện được không?
Được.
À, quay phim chụp hình được không?
Được.
Hạnh diện 50 triệu, 500 triệu, tôi thấy cái tiền còn cục mà cái chữ to, phải không? Công ty gì đó, trách gì đó, hay là ông bà gì đó, 500 triệu bắt hai đứa bé khênh e cổ đi. Lúc mà tôi hỏi sau cái viện một cô đó, sau nay được nhiều người giúp thế. Cha ơi, nó làm vậy đó cha ơi, mà tiền nó chưa đưa đâu, có khi cả 3 năm nó còn chưa đưa. Nó quay phim, nó chụp hình, nó lấy tiếng, nhưng mà nó đâu đưa tiền đâu. 500 triệu nó bảo mỗi tháng nó đưa cho 5 triệu thôi, vẫn cỡ nào mới hết được 500 triệu. Nhưng mà tiếng nó đã được là 500 triệu rồi. Rồi có khi mệt quá mình không đòi, nó xù luôn, mình phải đến lấy. Thế thì mấy đâu đem tới cho mình đâu, đến mà phải lấy là phải xin nó năn nỉ thôi, ông đã cho tôi rồi tôi cho đi. Vậy chứ. Cho nên là Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng phải giáo hội nghèo. Vì thế mà có những hồng y mà xây cái nhà, tòa nhà mà mấy chục triệu đô la đó, Đức Giáo Hoàng gọi về cách chức tại chỗ, cách chức tại chỗ liền, không được thôi gì hết. Một ông hồng y khác mà đi viện trợ, người khác mới đi bằng trực thăng, gọi về cắt luôn. Phải để cho cái hạt giống nó được lớn lên, hạt giống nước trời phải được lớn lên, phải được chăm sóc tưới tắm bằng hy sinh, bằng khó nghèo, bằng phục vụ, bằng yêu thương, chứ không phải bằng quyền hành, bằng chức tước, bằng địa vị, bằng tiền bạc, bằng những cái thứ mà nó làm cho cái cây đó nó mục từ dưới gốc rồi. Nguy hiểm vô cùng. Và tưới nhiều nước quá nó cũng úng, bơm nhiều tiền quá hư liền, phải không? Một cái nhà, một giáo sứ mà xây cái nhà thờ thật lớn, thật đẹp, thật sang, rồi mọi người trong giáo sứ ganh nhau để mà bỏ tiền vào đó, có tốt chưa? Chưa chắc đã tốt. Vì người nghèo còn chỗ đứng đâu trong nhà thờ? Ghế nào cũng để tên ông này, cái ghế ai cúng cái ghế nào để tên ghế đó rồi. Chị còn cái ghế nào ngồi không? Tôi mỗi lần đi lễ lại vác cái ghế xếp đi ngồi giống như Di Hỏa. Và vác mấy ghế. Thì mình thấy rằng mà bơm nhiều nước quá thì cái cây nó cũng chết thôi. Trên những cái vinh quang của thế trần mà trao tặng cho giáo hội, những cái thần quyền mà bị thế quyền nó điều khiển, thì sớm muộn gì nó cũng gục, sớm muộn gì cũng gục. Hai cái phải tách rời nhau, và mình phải làm men để cho cái thế quyền ấy được thấm nhận cái men tin mừng. Chứ không thì mình lại bị cái men của thế quyền nó thấm ngược lại, lại thích giàu sang, thích chức tước, thích địa vị, thích được đón tiếp long trọng, áo mão cân đai. Nguy hiểm vô cùng. Cái men đó, men mà biệt phái, men pharisee đó, Chúa nói rằng Chúa chỉ nuôi dậy vào trong đó. Cho nên cái điều quan trọng vẫn là cái gì bên trong ấy, cái chất men nào và cái hạt giống nào, rồi nó được nuôi dưỡng bằng cái gì, cái cây đó nó được nuôi dưỡng bằng cái gì, cái cây đó nó phải được chăm sóc tưới tắm, phải vừa đúng mực đúng chuẩn thì nó mới lớn lên được. Thì những người ở trong giáo hội cũng vậy, chúng ta này là những người ở trong giáo hội đó, có trách nhiệm phải nuôi dưỡng cái cây đó. Phải thấy được rằng là mỗi người tự hỏi, như là dân tộc Mỹ, ông tổng thống nào nói đó, đừng hỏi rằng tôi đã, nước Mỹ đã làm gì cho tôi, nhưng mà phải ngược là tôi đã làm gì được cho cái đất nước Mỹ này. Phải đừng hỏi rằng giáo hội đã làm gì cho tôi, nhưng mà mỗi người tự hỏi rằng tôi đã làm gì cho giáo hội. Làm gì có khi là làm cái tốt, và làm gì có khi là làm cái xấu. Chính vì tôi mà giáo hội bị mang tiếng, chính vì tôi mà giáo hội bị hoen úa, Chính vì tôi mà giáo hội không còn sự thánh thiện nữa. Chính vì tôi mà người ta hiểu lầm giáo hội. Chính vì tôi mà người ta nhìn giáo hội bằng ánh mắt coi thường. Chính vì tôi mà người ta bảo rằng tin đạo chứ không tin người có đạo. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống trong giáo hội, yêu mến giáo hội, mặc dù có khi ta có những cái bất mãn, mặc dù có khi ta có cái bất đồng, mặc dù có khi ta có những cái mà chưa cảm thấy hài lòng ở trong giáo hội. Nhưng mà thưa anh chị em, giáo hội này không phải bàn tay con người tạo ra, nhưng mà chính Chúa đã xây dựng giáo hội này. Và Chúa mời gọi mỗi một người là hãy đem tin mừng đến tận cùng trái đất, hãy làm chứng cho tin mừng ấy. Và khi ta sống tin mừng, ta làm chứng cho tin mừng, thì ta đang làm cho giáo hội được phát triển lên. Ta làm cho giáo hội phát triển lên. Cũng như khi ta sống và ta làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì người khác sẽ nhận biết đến lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói rằng ta khao khát, ta mong ước cho mọi người trên thế giới này được biết đến lòng thương xót. Và mỗi người có trách nhiệm, có bổn phận phải đi loan truyền, làm chứng cho lòng thương xót bất cứ bằng phương tiện nào Chúa ban. Và Chúa sẽ bù đắp cái phần còn lại, phần thiếu sót của mình. Và Chúa gìn giữ những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa như là gìn giữ vinh quang của Chúa. Và Đức Giáo Hoàng Bê-tô thứ 16 mời gọi mỗi một người chúng ta hãy đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói rằng nhân loại ngày hôm nay không còn cái niềm hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Cho nên cây lòng thương xót của Chúa đã được gieo trồng trong trái tim mỗi người chúng ta. Cây lòng thương xót Chúa ấy đang được mời gọi, đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi gieo trồng, gieo vãi vào những mảnh đất khô cằn của sự thất vọng, của sự chán nản. Hôm nay có một chị nói với tôi, cha ơi, con bị ma quỷ nó cám dỗ quá. Đôi khi đọc kinh lòng thương xót Chúa mà bị những cái hình ảnh xấu xa nó đến với mình, có khi nó làm cho con thấy rằng con xúc phạm đến Chúa. Có những người bị như vậy, coi như mình xúc phạm đến Chúa bằng kiểu thân xác, ma quỷ nó gieo vào trong mình cái tư tưởng đó. Nhiều người bị như vậy chứ không phải mình chị đâu, vì nó cản phá mình mà. Rồi mình sợ mình không dám biết lễ mà cho rằng đó là tội trọng, cho rằng đó là chỉ là cái tư tưởng thôi. Đó là một cuộc chiến đấu mà mình không chiều theo cái tư tưởng đó, mình phải rước Chúa vào. Thánh Emma nói rằng không phải là tôi thánh thiện rồi tôi mới rước Chúa, nhưng mà tôi rước Chúa rồi thì Chúa sẽ làm cho tôi nên thánh. Chứ không phải tôi thánh rồi tôi mới rước Chúa. Nhưng đừng có để theo ma quỷ nó cám dỗ con, nó kéo con ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Nó bảo rằng con bất xứng lắm, con tội lỗi lắm, con chẳng là gì cả đó. Mày nghĩ vậy là mày xúc phạm đến Chúa vô cùng. Nhưng mà cái tao nghĩ là cái mày gieo vào chứ có phải là của tao đâu. Đi chỗ khác chơi, để Chúa đến với tao, Chúa làm cho tao nên thánh. Mày đi chỗ khác chơi, của quỷ. Mình phải mạnh dạn nói với nó như vậy, mạnh dạn nói với nó như vậy. Đừng để nó đứng cầm chỗ mình là thôi mình tội lỗi lắm, mình bất xứng lắm, mình không làm cái gì đâu, không hy vọng gì đâu. Không, không bảo, không còn niềm hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Và nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa. Mày chỗ khác chơi, biết. Mạnh dạn nói với nó như vậy, đừng có để eo eo uột uột rồi mình khóc rồi mình sợ nó sẽ đến nó tấn công mình lắm. Và như vậy thì cái cây lòng thương xót Chúa, cái cây mà Chúa gieo trồng nó phải được lớn mạnh lên như vậy, vượt thắng những sự giữ cạm dỗ nó đến nó cản trở mình, đúng không? Và chúng ta được mời gọi là người ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa có tương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con nằm vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con.
Oh, và nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và một lòng tin thắng, phiêu giạt đầy chán trường thế lương, quê quay về cùng với Thiên Chúa.